Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sơn. Hôm nay là ngày 11 tháng 7 năm Nhâm Thìn. Quý Phật tử trở về nơi đạo tràng chùa Linh Sơn cử hành pháp hội Vu Lan, hoài niệm đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Kính thưa quý vị, chúng ta hiện hữu ở giữa cuộc đời này, không ai có thể phủ nhận đi công ơn sâu dày của cha và mẹ. Nhờ có cha mẹ đã đưa ta vào đời, cho ta vay mượn vóc hình này, mà hôm nay chúng ta có cơ duyên học đạo giải thoát. Đối với ân đức của cha và mẹ là một ân đức cao cả, vô biên, mà không có gì có thể sánh ví được. Nếu như trong vũ trụ bao la có vô số vì sao, thì mặt trời, mặt trăng là sáng nhất. Dưới địa chủng có khôn ngàn sông, ngòi, ao, rạch thì đại dương là lớn nhất. Trong nhân sinh có vô số tình yêu thương, nhưng kính thưa quý vị, tình yêu thương của cha mẹ là bao la, vô giới tuyến. Tình thương đó đã cho chúng ta ngay từ thuở mới tượng hình, đến lớn khôn và cả ngay trong hiện tại. Cho nên nói, mẹ già trăm tuổi tóc xương, lo con tám chục năm trường chưa yên, biển tình giàu dạt vô biên, đến khi nhắm mắt quy tiên vẫn còn. Tình thương của cha mẹ được Kinh Tâm Địa Quán Đức Phật ví dụ như là biển cả mênh mông, như là núi cao. Cho nên Ngài bảo, hải đức thâm nan báo, sơn công đại mạc hồ, công cha núi cả sánh nào, biển sâu đức mẹ biết sao đo lường. Dù cho báo đáp nhiều phương, cũng không trả được tình thương sông đường. Dẫu cho hôm nay chúng ta gánh vác song thân đi hết cả cuộc đời, cha mẹ đại tiểu trên thân của mình, mình cũng không có tâm nhòm gớm. Làm như vậy cũng chưa trả đủ ân đức mẹ và cha. Quý vị thực hiện theo lời Phật dạy trong Kinh Vu Lan: nguyện noi theo gương hiếu hạnh của Tôn giả Mục Kiền Liên, nhân mùa Vu Lan thắng hội, trở về nơi các tự viện, cử hành pháp hội Vu Lan, thiết trai cúng dường. Nguyện nhờ năng lực tâm thanh tịnh của chúng tăng trong mười phương chúng nguyện, nguyện cho cha mẹ tại tiền tăng long phước họ, cha mẹ quá vãng được thoát khỏi u đồ siêu sanh lạc quốc. Nhưng quý vị có biết không, đối với người học Phật chúng ta, làm sao có thể biết được từ một hạt sương rơi, cũng như nhìn một chiếc lá vàng rơi khi mùa thu đến, cũng là một bài kinh để nhắn nhủ cho chúng ta một lời khuyên. Thí dụ như nhìn những chiếc lá vàng rơi là ta đã biết rằng đến mùa Vu Lan báo hiếu, tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, nhớ đến lời ru của người mẹ khi ta còn ở thuở nằm nôi, gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chày mẹ thức đủ dừa năm. Có những lúc chúng ta nhìn những hạt sương rơi ở trên cành hoa kẽ lá, nhưng ta đâu biết rằng những hạt sương đó vẫn gửi gắm cho chúng ta một thông điệp để xây dựng con người. Cũng như nhìn một dòng nước chảy, tất cả cỏ, cây, hoa, lá, muôn vật chung quanh chúng ta gọi là thế giới vô tình hay là thế giới hữu tình, đều có liên quan đến đời sống của con người và đều mang một giá trị nhân bản quy hoàn để giúp cho chúng ta xây dựng một nhân cách hoàn thiện. Nhưng vì chúng ta không dùng con mắt của người học Phật để nhìn, cho nên tất cả các pháp đều là Phật pháp hết mà ta không rõ, lại theo dòng vô minh, trong trí bồ đề lại thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sinh ràng buộc. Chúng ta đâu biết rằng một dòng nước chảy, hay là khi đi du lịch chơi, quý vị đi tắm biển Vũng Tàu, Nha Trang, nhìn thấy biển cả với những lượn sóng vỗ bờ, quý vị đâu biết rằng đó là một bài kinh, đó là một bài thuyết pháp mà biển cả, sông rộng hay là núi cao đã gửi đến cho chúng ta. Vì vậy mà trong Kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài giới thiệu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Và Ngài bảo rằng ở thế giới này là một thế giới cực kỳ trang nghiêm, thù thắng, có chim nói pháp, có gió reo kinh, nước chảy cũng trở thành pháp âm vi diệu. Tại sao ở cảnh giới Tây Phương cực lạc, chim có thể nói pháp, gió có thể reo kinh, và tại sao nước chảy cũng trở thành pháp âm vi diệu? Là bởi lẽ tâm của các vị thánh phàm ở nơi cõi Tây Phương cực lạc này hoàn toàn thanh tịnh, cho nên nhìn muôn vật đều thanh tịnh. Tâm của chúng ta cấu nhiễm quá nhiều, cho nên nhìn cảnh vật ở bên ngoài, chúng ta không nghe được lời kinh, không nghe được bài thuyết pháp từ nơi cảnh vật ấy. Vậy hôm nay, nhân mùa Vu Lan báo hiếu đến với đạo tràng chùa Linh Sơn này, con xin dẫn chứng mượn lời Phật dạy và xin gửi đến quý vị một thông điệp có liên quan đến biển cả. Và đề tài mà con xin mạn phép trình bày hôm nay đó là thông điệp từ biển cả. Kính thưa quý vị, nghe đến hai chữ thông điệp, quý vị chợt trố mắt nhìn thông điệp là gì? Thông điệp chẳng qua chỉ là một bức thư gửi chung cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ gửi riêng ai. Nhưng trong số những người chúng ta hiện hữu ở giữa cuộc đời, có mấy ai tiếp nhận được thông điệp từ nơi biển cả gửi đến, phải không quý vị? Biển cả vốn vô tình, làm sao có thể gửi thơ cho chúng ta được? Làm sao có thể gửi lời nhắn nhủ đến với chúng ta đây? Nhưng thật ra, với cái nhìn của người học Phật, Đức Phật dạy chúng ta cỏ cây hoa lá, người vật chung quanh, vạn vật chung quanh ta đây đều là một bài kinh, đều là một bài thuyết pháp, cho nên nói tất cả các pháp đều là Phật pháp hết. Nhưng mà mình không có hiểu, không rõ được, cho nên ở trong trí Bồ Đề lại thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Con nhớ lại có một câu chuyện. Vào triều đại nhà Lý ở Việt Nam chúng ta, có một hôm vua Lý Thái Tông đến nơi khu rừng mà thiền sư thiền lão trú ngụ tu tập ở đó. Vào diện kiến thiền lão thiền sư, nhà vua mới hỏi hòa thượng ở đây bao lâu rồi. Thiền lão thiền sư trả lời: đảng tri kim nhật nguyệt thùy thức cựu xuân thu. Hai câu đó ý nói rằng sống ngày nay, biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Đối với thiền sư, năm tháng ngày giờ trôi qua đi, sống ngày nay chỉ sống trong sự tỉnh giác. Thiền sư không hướng về quá khứ để buồn thương tiếc nuối, cũng như không hướng vọng về tương lai với những mơ ước ảo quyền, mà thiền sư luôn trụ tâm trong hiện tại với sự tỉnh giác chánh niệm. Do đó mới nói rằng đảng tri kim nhật nguyệt thùy thức cựu xuân thu, sống ngày nay, biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Nhà vua hỏi thiền lão thiền sư: hằng ngày hòa thượng ở đây, ngài làm những việc gì? Ngài trả lời rằng: trúc biết quỳnh hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt hiện toàn chân. Có nghĩa là trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác, trăng trong mây bạc hiện toàn chân. Dưới cái nhìn của thiền sư thì dù là trúc biết hay là hoa vàng, dù là trăng trong hay là mây bạc, cảnh vật thiên nhiên ở bên ngoài đều hiện rõ lý chân như. Cái nhìn của người giác ngộ là như thế. Còn cái nhìn về cuộc đời của chúng ta thì như thế nào quý vị? Nhìn vạn pháp ở trên thế gian này với một cái nhìn, mà cái nhìn của chúng ta là cái nhìn lệch lạc, chỉ thấy một bên, một góc độ nào thôi. Cái nhìn gọi là kiến chấp, chấp vào cái thấy hiểu của mình, chấp vào sự phân biệt của chính mình. Với cái nhìn về cuộc đời của chúng ta thường nhìn điên đảo, Vô thường mà mình cho là thường, vô ngã mà mình cho là thật ngã, bất tịnh mà mình cho là tịnh, khổ mà mình cho là vui. Cái nhìn, cái thấy lệch lạc điên đảo như thế. Nhìn hiện tượng vạn pháp ta cho là một thực thể cố định, cho nên cả cuộc đời mình đánh đổi lại, chạy theo danh lợi tình tiền, chuốc lấy biết bao nhiêu phiền não, khổ đau và cuối cùng sinh tử luân hồi trong sáu nẻo. Ngày nay, ta có đầy đủ thắng duyên gặp được Phật Pháp. Và đặc biệt, quý vị diễm phúc hơn đã gieo trồng thiện căn trong nhiều đời nhiều kiếp, lại còn nghe được cái pháp khó nghe, đó là pháp môn tịnh độ. Dưới sự hướng dẫn của chư Tôn Đức Tăng Ni, quý vị về chùa niệm Phật, gieo trồng chánh nhân tịnh độ, quyết một đời liễu sinh thoát tử, thành tựu sự nghiệp vãng sinh. Điều này để cho thấy rằng thiện căn đó ta không phải chỉ trong một đời này gieo trồng, mà đã gieo trồng trong nhiều đời nhiều kiếp rồi quý vị à. Hôm nay chúng ta hãy nhìn cảnh vật ở bên ngoài bằng cái nhìn của người học Phật, mà ở đây Đức Phật bảo rằng nhìn bằng con mắt trạch pháp, tức là dùng cái con mắt trí tuệ để phân định, để nhận thức rõ ràng đối với vạn pháp ở trên thế gian này, từ dòng sông, từ biển cả, từ núi cao, từ những hạt sương hay là những hạt mưa rơi từ một dòng nước chảy, đều là một bài kinh gửi gắm cho chúng ta một lời dạy để giáo dục cho chúng ta trở thành một con người hoàn thiện đầy đủ nhân cách. Thông điệp từ nơi biển cả gửi đến chúng ta. Mà điều thứ nhất con muốn làm món quà Phật Pháp kính chia sẻ và trao tặng cho quý vị ở đây. Quý vị biết đó, biển cả mênh mông bao la vô tận. Biển cả vốn trong sạch, không bao giờ dung chứa tử thi. Ai bị chết trôi, chết nổi, chết đuối gì, rồi biển cả cũng đánh dạt vào hai bên bờ. Biển cả lòng biển luôn trong sạch, không bao giờ dung chứa tử thi. Điều này biển cả muốn gửi gắm cho chúng ta thông điệp để xây dựng con người trong lòng biển tâm của chúng ta đây. Cũng phải giữ cái tâm trong lặng như là biển cả, và hãy đánh bạc hết những tử thi đó là tham, sân, si, phiền não ra hai bên bờ hết đi quý vị. Nếu lòng biển tâm của chúng ta còn chứa đầy tử thi, rác rến, tham, sân, si, phiền não thì khó có thể vãng sanh được. Nếu quý vị quý biết một đời này thành tựu sự nghiệp vãng sanh ra khỏi luân hồi thì không gì hơn khi quý vị dụng công niệm Phật, nhiếp tâm trong chánh niệm, đối với muôn sự muôn duyên ở cuộc đời này, thị, phi, được, mất, khen, chê, phải, quấy, đó là những cái mà con gọi là hai bên đó. Chúng ta hãy gạt bỏ qua hai bên đi, đừng để những chữ thị, phi, được, mất, hơn, thua, phải, quấy đó nó khiến cho chúng ta phải khởi phiền não vọng chấp. Những thứ phiền não này được ví như là những tử thi. Nếu để nó ở trong biển tâm thì làm cho biển tâm đó sẽ bị cấu bẩn, bất tịnh, nhiễm ô. Cho nên biển cả vốn trong sạch, không dung chứa tử thi. Đánh bạc tử thi ra hai bên bờ cũng vậy. Chúng ta tiếp nhận thông điệp từ nơi biển cả, người học Phật giữ cái tâm trong sạch, đừng để những thứ phiền não, tham, sân, si tác động chi phối mình. Có nhiều người dụng công niệm Phật khá lâu, do đó đối với sự vật, hiện tượng, các pháp ở trên thế gian này, chúng ta không còn vọng chấp tham muốn nữa, luôn sống một đời sống hiểu dục và tri túc, ít muốn và biết đủ. Ít muốn với những thứ mình chưa có, luôn luôn biết đủ, bằng lòng với những cái mình đã có trong hiện tại. Và nhiều người cứ nghĩ rằng sử dụng công tu tập của mình hiện tại bây giờ tâm đã an định như vậy đó, là mình đã đoạn sạch hết phiền não tham muốn rồi. Nhưng xin thưa với quý vị, phiền não tham thuộc về phần hô, chúng ta có thể đoạn trừ rất dễ. Đối với sở hữu tài sản của ai, mình không tham, không vơ vét, không lấy làm của riêng của mình. Dù là một cọng rau, một trái ớt, chúng ta cũng không tham, không lấy của ai. Nhưng đối với những thứ phiền não tham vi tế, nó còn ngấm ngầm, ngủ ngầm trong tiềm thức của chúng ta, mà có một số người họ không nhận diện ra được. Thí dụ, con nói thí dụ, quý vị có thể bỏ được cái sự tham muốn thô, nhưng vẫn còn cái tham muốn vi tế. Đó là gì? Tham áo tràng đẹp, tham Phật đẹp, tham chuỗi đẹp. Có không quý vị? Có không? Có lần con đi giảng ở chùa Phước Thạnh, ở tại Ông Bầu đây. Xe của con bị bể bánh, cho nên dẫn xe vào giá. Có một chú Phật tử ở ngay chợ Ông Bầu, chú chạy ra, chú nói: cô Lan ơi, từ trước đến nay con đi chùa Hưng Thiền gần 10 năm rồi, con nghe cô giảng pháp, mà con mong muốn rằng thỉnh cô về nhà của con, coi cái cách thờ Phật của con ở trong nhà như vậy có đúng hay không. Hôm nay con đủ duyên là cô giá xe ở gần nhà con mời cô, con thỉnh cô đến nhà cô coi thử coi, cô dạy con cô cách thức thờ Phật của con như vậy được hay không. Quý vị biết không, chú năn nỉ riết mà con từ chối không được. Hai huynh đệ con mới đi đến nhà chú, con tính là đến rồi xá Phật, rồi thắp một cây hương để cho chú vui lòng thôi. Nhưng mà khi Đức bước vào trong nhà chú rồi thì hỏi ơi chi tình luôn quý vị. Nhà trước của chú thì rất là chật hẹp, khuôn viên cái phòng trước chỉ có 4 mét thôi, 4 mét vuông thôi. Mà chú làm 3 tầng thờ Phật. Hàng trên thì chú để 5 vị Phật một hàng, hàng giữa để 6 vị Phật một hàng, hàng dưới thì để 8 vị Phật. Chung quy lại con nhìn là cái bàn thờ Phật của chú 3 tầng, mà cộng chung lại là 20 mấy bức tượng Phật. Con giật mình luôn. Cộng chung lại con giật mình, con nói chú ơi, chú thờ Phật gì mà nhiều dữ vậy? Đâu có cần phải như vậy. Ở nhà chú chỉ trang trí thờ một hình tượng Phật là đủ rồi. Nếu chú tu theo pháp môn Tịnh Độ thì chú thờ Đức Phật A-di-đà. Mà nếu chú muốn trang nghiêm bàn thờ của mình để cho sự tu học của mình tinh tấn hơn thì cao lắm là 3 bức tượng được rồi. Sao mà chú để hàng trên 5 bức, hàng giữa, hàng dưới, cộng chung lại gần 20 bức hình Phật. Chú nói chưa đâu, cô đi theo con. Quý vị ơi, mới vừa bước ra ở giữa nhà nghe, nguyên một hàng, chú treo một hàng vậy đó, Phật 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 không. Rồi vô tới nhà bếp thấy một hàng để ngay ông Táo nữa quý vị à. Con hỏi chú sao chú muốn triển lãm Phật hay là gì vậy? Chú nói cô ơi, con nói thiệt với cô đừng cười con nha. Sao mà con thấy Phật là con ham à? Thấy Phật là ham, cho nên mỗi lần ở chùa Hưng Thiền cô cho thỉnh Phật, con thấy là con thỉnh, thấy là thỉnh. Mà thỉnh gần 10 năm nay, cho nên cả 100 bức tượng Phật trong nhà. Rồi chú để luôn ở dưới ngay bàn ông Táo nữa, để ngay cái chỗ bếp nấu nướng nữa. Chú nghĩ như vậy là lúc nào đi đâu dòm đâu cũng có Phật. Nhưng đâu có cần như vậy đâu quý vị. Chú nói không biết tại sao mà chú thấy hình hượng tượng Phật là ham à. Ai đến xin thỉnh chú cũng nói thôi không được đâu. Thỉnh rồi, thỉnh về tới nhà của mình rồi là không cho cái lộc cho người ta đâu. Chú nghĩ như vậy đó quý vị. Con nói chú không cần như vậy. Bước vào nhà chú giống như là triển lãm hình Phật vậy đó, chứ không phải là thờ Phật nha. Thờ thì phải trang nghiêm, còn này chú để Phật ở dưới bàn, dưới ngay chỗ bếp núc luôn. Cái đó không phải là thờ Phật mà triển lãm hình tượng Phật. Không cần như vậy đâu. Chú chỉ thờ một bức tượng Phật mà giữ cho trang nghiêm ở nơi bố trí ngay trên bàn thờ là được rồi, mà nhiều lắm là 3 bức tượng là được rồi. Chú nói không biết làm sao mà thấy Phật là tham, thấy Phật là tham muốn thỉnh. Có nhiều khi chúng ta đoạn trừ được phiền não tham thô, nhưng mà những cái vi tế mình không để ý. Mà đừng nói là quý Phật tử tại gia nha, bản thân con mấy chục năm ở chùa, nhiều khi con đi giảng ở đâu cũng vậy, con muốn kết duyên đến quý Phật tử và muốn trợ duyên cho quý Phật tử tu học thật tốt, cho nên đi đến đạo tràng nào ở vùng sâu vùng xa là con thỉnh hình tượng Phật nè, máy niệm Phật nè, băng đĩa nè, chuỗi nè, kinh sách để trợ duyên cho quý Phật tử ở nơi vùng sâu vùng xa tu học tốt. Vậy mà có một đêm hôm nọ con nằm chiêm bao quý vị, con thấy phái đoàn Phật tử từ nơi thành phố Hồ Chí Minh họ về, họ cúng dường máy niệm Phật ở chùa Hưng Thiền con quá nhiều, khiên vô 5-7 thùng. Con mới nói với một cô, nói cưng đem mấy thùng đem giấu ở bên trong đi, để vài bữa nữa mình đi vô vùng sâu vùng xa chùa nào mình giảng mình đem mình cho Phật tử. Vậy mà giật mình thức dậy, con cảm thấy con xấu hổ vô cùng. Xấu hổ là gì? Tận cùng tâm thức của mình thì lòng tham vẫn còn đó quý vị. Con nhớ lại lời dạy của Thiền sư Trung Phong Minh Bổn, ngài trú dạ lục thời tu học kiểm soát tâm mình. Vậy mà ban đêm đó quý vị, ngài nằm chiêm bao thấy người ta làm rơi vật quý, cúi mình xuống lụm, thấy người ta cầm dao cầm gậy đuổi bắt ném giết mình, ngài hoảng hốt, ngài kêu la cầu cứu, ngài giật mình thức dậy thống trách lấy mình. Tại sao năng lực tu hành của mình chỉ làm chủ lúc thức mà không làm chủ lúc ngủ? Lúc mình ngủ đây, mình tạm thời, tạm dừng lại mọi sinh hoạt của ý thức thôi, chứ không phải là chết. Vậy mà mình không làm chủ được bản thân mình, để thấy người ta đánh của rơi thì nhặt, cúi xuống nhặt. Thấy người ta cầm gậy gộc, dao gậy, chém giết mình thì hoảng hốt kêu la cầu cứu. Đó là gì? Chúng ta chưa làm chủ được chính mình khi ngủ. Ngài thống trách và nỗ lực tinh tấn dụng công tu khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm. Sáu căn của ngài phòng hộ, không để cho giặc sáu trần ở ngoài tràn vào cướp lấy thánh tài vô lậu. Cho nên khi sáu căn của ngài tiếp xúc với sáu trần, mắt trông thấy sắc thì thôi, tai nghe lấy tiếng, nghe rồi quần không, trơ trơ lẳng lặng cõi lòng, nhẹ nhàng ta bước khỏi vòng tử sanh. Ngài làm chủ được sáu căn của mình. Do đó kể từ ngày dụng công tu học, từ đó trở về sau, nằm chiêm bao thấy người ta đánh rơi cũng không thèm để ý đến. Gặp người ta cầm dao gậy đuổi bắt giết thì ngài cũng bảo rằng trước sau gì cũng chết. Không, cái nghiệp của mình đến rồi thì mình chạy đường nào cũng không khỏi. Cho nên ngài làm chủ lấy chính mình trong giờ đó, nhất tâm chánh niệm tỉnh giác. Còn con đọc đến đoạn này thì con cảm thấy con xấu hổ là tại sao? Ban ngày thì mình đem tình hình tượng Phật, máy niệm Phật đi tặng cho người ta, mà ban đêm thấy người ta đem cúng dường cái dấu. Tức là còn tham phải không quý vị? Để trị cái bệnh tham của mày nha. Sáng ra con gọi điện lên thành phố, nhờ ở trên trển mua giùm 3 thùng máy niệm Phật, mỗi thùng 100 cái, về cúng dường lại để trị cái tật tham của nó. Quý vị thấy không? Nhiều khi mình tưởng rằng mình đã, tâm của mình đã lặng, đã dừng rồi, không còn tham nữa. Giống như biển, mình tưởng là biển nó lặng rồi, không ngờ nó vẫn còn bị gió thổi, sóng lao sao nha quý vị. Có những lúc gió ở bên ngoài nó thổi làm cho bản thể của biển cả giống trong lặng đó nó nổi sóng lên quý vị. Có những trận sóng thần dữ dội lắm. Tức là những lúc mà chúng ta gặp nghịch cảnh, ai vu khống, ai nói quan mình, sân giận ào ào, đó là những trận sóng thần nổi lên đó quý vị. Có những lúc không phải là sóng thần mà chỉ là sóng bạc đầu thôi, giận nhưng mà không nói, đi ngang quýt một cái, đi qua nó móc một câu có không quý vị? Đó là những đợt sóng bạc đầu đó. Nhưng mà nó cũng khi có khi nó lại là những đợt sóng lăn tăn ở trên biển cả, nhấp nhô lăn tăn ở trên đó. Cũng giống như tâm của chúng ta vốn trong lặng, nhưng do gì tác duyên ngoại cảnh ở bên ngoài đó quý vị, nó tác động. Do đó tâm của mình có lúc khởi tham, có lúc khởi sân, giận ai không nói ra nha, nhưng mà ngấm ngầm để ở trong tâm, để trong lòng của mình, và nói tôi sống tôi để dạ, chết tôi mang theo đó. Người đó đối xử với tôi nhân tình tệ bạc, người đó ngày xưa tôi giúp đỡ họ mà bây giờ họ phản tôi, họ đối xử với tôi như thế này như thế nọ, tôi suốt đời này tôi không bao giờ quên được. Đó là những đợt sóng mà con nói là nó lăn tăn thôi đó, tại vì nó chưa biểu hiện mạnh mẽ, nó không phải là giận giận dữ dội, mà nó ngấm ngầm ở bên trong. Xin thưa với quý vị, con khi mà phát tâm xuất gia tu trên 10 năm rồi nghe quý vị, vậy mà đêm nằm chim bao, ban ngày ai cũng nói sao thấy cô tu hành hiền hậu tốt quá. Con nói chưa chắc à nghe, tại vì chưa đụng tới đó, đụng tới thì biết liền. Thiệt quý vị, ban đêm nằm ngủ 10 năm tu rồi đó, xuất gia tu 10 năm, vậy mà ban đêm nằm ngủ chim bao, thấy huynh đệ nào đó nói xúc chạm vào lòng tự ái của mình, có một câu thôi giơ tay tán người ta một cái bóp, giật mình thức dậy nói, ủa giờ cái đầu của mình thì trọc lóc mà tại sao giơ tay tán vào mặt của người ta? Thì ra cái tâm sân hận của mình là những thứ phiền não ngủ ngầm trong tiềm thức nó còn đó, chứ chưa nhổ sạch gốc rồi. Nghe một câu trái tay là tán vào mặt người ta rồi. Tưởng rằng bên ngoài thấy mình tu hành hiền hậu, dễ thương, luôn luôn có nụ cười trên môi. Nhưng mà không ngờ ngấm ngầm trong tiềm thức của mình, phiền não sân giận vẫn còn đó quý vị ạ. À, điều này để chứng minh cho chúng ta thấy rằng, nếu biển tâm của chúng ta còn dung chứa những tử khi là những thứ phiền não nhiễm ô này, thì con xin thưa với quý vị, sự tu hành của chúng ta sẽ bị chướng ngại ngay, để cho những thứ phiền não đó nó tác động, nó chi phối, nó thiêu đốt, và nó cũng là nguồn gốc của sinh tử luân hồi đau khổ. Do đó chúng ta là người học Phật, tiếp nhận thông điệp từ nơi biển cả gửi đến, hãy giữ biển tâm của mình thật trong lặng, và hãy đẩy những thứ tử thi là phiền não tham sân si dạt vào hai bờ đi quý vị. Được hay là mất, hơn hay là thua, thị hay là phi, khen hay là chê, đẩy qua một bên đi. Đừng chấp, đừng dính, đừng mắc để làm gì. Ai hơn thua thì cứ ở lại cõi ta bà. Ta quyết tâm niệm Phật để ta thưởng hoa miền cực lạc. Quý vị nhớ một câu như vậy đó, ai hơn thua thì để cho họ ở lại cõi ta bà. Ai đối xử với chúng ta tệ bạc, thiếu nhân tình, quý vị cứ để cho quy luật nhân quả là một vị thẩm phán xét xử rất công bằng. Đừng để cái xấu dở của người khác cướp mất đi cái quý của mình. Cái quý của chúng ta là một bản tâm thanh tịnh đó quý vị, bằng với tâm Phật, đồng với tâm Phật, không hơn, không khác đâu, không thua, không khác. Nhưng chẳng qua tâm Phật nơi mỗi chúng ta đã bị một lớp bụi mờ của vô minh, tham ái, ích kỷ, ghét ganh tác động chi phối rồi. Do đó mà chúng ta không nhận ra được cái tâm Phật thanh tịnh sáng suốt của chính mình. Tiếp nhận thông điệp từ nơi biển cả, chúng ta giữ cái tâm trong sạch, đừng để cho những thứ phiền não được ví như tử thi làm vẫn đục biển cả đại dương. Đó là thông điệp thứ nhất mà biển cả gửi đến cho chúng ta. Thứ hai, quý vị thấy lòng biển chứa đầy ngọc quý. Có những thứ ngọc quý được tiềm ẩn trong lòng biển. Cũng vậy đó quý vị, trong bản tâm của chúng ta gọi là biển tâm đây, cũng có một viên ngọc gọi là Mani Châu rất quý. Quý vị nhìn lên hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát ở phía trước quý vị đây, quý vị nhìn lên lòng bàn tay của Ngài, trên tay của Ngài có một viên Minh Châu tròn sáng. Có phải chỉ riêng Ngài Địa Tạng Bồ Tát mới có viên Minh Châu không? Có phải vậy không quý vị? Không phải chỉ riêng một mình Địa Tạng Vương Bồ Tát có viên Minh Châu, mà tất cả chúng ta
trong tay đều có viên minh châu hết quý vị ạ. Có người đến hỏi thiền sư Thạch Cự, vì sao trong tay Địa Tạng Bồ Tát có viên minh châu? Thiền sư Thạch Cự hỏi lại, trong tay ông có hay không? Ông ta ngẫm nghĩ một hồi lâu và ông ta thưa rằng, bạch hòa thượng, con không biết. Ngài thiền sư Thạch Cự bảo rằng, bất thức tự gia bảo, tùy tha nhận ngoại trần, nhật trung đào ảnh chất, cảnh lý thất đầu nhân. Bất thức tự gia bảo có nghĩa là ta không biết trong nhà mình có cụ báo quý vị. Tùy tha nhận ngoại trần, chạy theo cái cảnh trần ở bên ngoài để tìm cầu mà không biết mình có cái của báo trong nhà. Cứ mãi giữa trưa chạy, chạy theo cái bóng nắng đó, chạy trốn nắng. Giữa trưa mà chạy trốn nắng cũng giống như người nhìn ở trong cái gương, thấy đầu của mình ở trong gương, nhận lầm cái bóng cho là thật, tưởng rằng mình bị mất đầu rồi, rồi la lên. Cũng vậy đó quý vị. Cá ở trong biển thôi tìm nước, người đứng trên núi chớ tìm non. Cá ở trong biển mà không biết mình ở trong biển cho nên đi tìm nước ở phương nào. Còn người đứng trên ngọn núi cao, trên đỉnh núi cao mà không biết còn đi tìm núi, tìm non ở đâu nữa quý vị. Thân tại hải trung hưu mích thủy, nhược hành lãnh thượng mạc tầm sơn. Thân ở tại núi, tại biển mà đi tìm nước cũng giống như là đang đứng núi này mà đi tìm non ở đâu. Chúng ta có sẵn một viên ma ni châu ở trong biển tâm của mình, vậy mà mình không nhận ra. Do đó vị này nghe thiền sư Thạch Cự hỏi vậy, chứ trong tay của ông có viên minh châu không? Nó con không biết nữa, không biết con có hay không. Cũng giống như chúng ta nghe Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, chúng ta nghi ngờ, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh ư? Tại sao chúng sanh có Phật tánh mà lại ngu dại gì chui vào một cái lớp da hôi, làm thân lục súc vậy? Tại sao vậy? Tại sao tất cả chúng sanh đều có Phật tánh? Con chó cũng có Phật tánh, tại sao nó lại chui vào cái lớp da hôi thối để rồi mang cái thân chó, mang thân lục súc? Tại sao vậy? Chúng ta không nhận ra được ngọc mani mình sẵn có, của báo trong nhà mình có, chẳng sẵn có mà chẳng biết, cho nên gọi là bất thức tự gia bảo, tùy tha nhận ngoại trần, chạy đầu này chạy đầu nọ đi xin, cũng giống như cá ở trong biển mà đi tìm nước, người trên đỉnh núi mà còn tìm non đó quý vị. Ngày xưa có một người đến hỏi thiền sư Đại Huệ như thế này: con muốn cầu Phật, con muốn hỏi đạo, xin Ngài chỉ dạy giùm con. Con muốn cầu Phật, con muốn học Pháp, thế nào gọi là Phật Pháp? Ngài Đại Huệ, Ngài bảo rằng, bính đinh đồng tử, lai cầu hỏa. Bính và đinh là hai cung hỏa. Ý nói rằng thần lửa cầm lửa trong tay, còn đi xin lửa cái nỗi gì? Cũng vậy đó quý vị. Chúng ta sẵn có Phật tánh, Phật tâm ở bên trong mà cứ hướng ngoại tìm cầu, tìm Phật và hỏi đạo ở bên ngoài. Do đó mình tự xưng mình là tín đồ Phật tử. Nhưng nếu chúng ta hướng ở bên ngoài tìm Phật, hướng bên ngoài tìm đạo thì đó gọi là ngoại đạo. Vì định nghĩa hai chữ ngoại đạo có nghĩa là người tìm đạo ở bên ngoài, đạo không ở ngoài tâm, đừng có cầu. Phật không ngoài tâm, chúng ta cũng đừng hướng vọng quý vị à. Một hôm thiền sư Linh Huấn đến đạo tràng của thiền sư Quy Tông. Ông ta nói: bạch hòa thượng, con vượt suối trèo non, vượt qua cả ngàn cây số, con đến đây con muốn cầu Phật, con muốn hỏi đạo. Thiền sư Quy Tông nói: ông muốn cầu Phật ư? Tức tâm là Phật. Ông muốn hỏi đạo ư? Vô tâm đó là đạo. Phật ở đâu? Đạo ở đâu? Thiền sư Quy Tông dạy cho Ngài Linh Huấn: ông muốn cầu Phật thì tức tâm là Phật, tâm này là Phật nè quý vị. Khi nào tâm của chúng ta lìa bỏ cái cái chấp hai bên, lìa bỏ cái tâm điên đảo, lìa bỏ cái tâm chúng sanh, lìa bỏ cái tâm mê nhiễm, thì ngay tức khắc tâm đó là Phật. Tìm cầu ở nơi nào nữa? Vậy mà mình không nhận ra được điều này. Do đó Ngài Quy Tông Ngài bảo đầu rằng nếu ông muốn cầu Phật thì tức tâm là Phật. Ông muốn hỏi đạo thì vô tâm là đạo. Cái tâm vô phân biệt, cái tâm vô chấp trước, không còn chấp trước, không còn dính mắc, cái tâm đó là đạo. Không ở đâu xa đâu quý vị à. Chúng ta tiếp nhận thông điệp từ nơi lòng biển. Lòng biển là nơi chứa những loại ngọc quý, biển tâm của chúng ta cũng là nơi chứa những thứ quý báu. Đó là một bản tâm thanh tịnh trong sáng, đồng như Phật dạy. Bản tâm đó nơi thánh không thêm, nơi phàm không bớt, nơi địa vị thánh nhân không vì thế mà nó lớn thêm, ở địa vị phàm phu của chúng ta không vì thế mà nó giảm nhỏ lại. Chẳng qua là Phật tâm, Phật tánh ở địa vị phàm phu của chúng ta cũng giống như là một viên minh châu bị vùi lấp ở bùn sâu đã lâu, bụi bám đầy, sình lầy không, chúng ta không nhận ra được. Do đó trong khúc ca chứng đạo, Vĩnh Gia Huyền Giác Thiền Sư Ngài bảo rằng gương lòng đó xưa nay ta sẵn có, mặc cho bụi mờ nhiều kiếp chẳng quan tâm, ngày hôm nay có cơ hội lau chùi, sáng vằn vặt hay là sáng mơ màng cũng bởi do ta đó. Tâm của chúng ta được ví như là một viên minh châu, ví như là một đài gương sáng trong, nhưng chẳng qua bị bụi bám lâu ngày. Hôm nay có cơ hội lau chùi, có nghĩa là có cơ hội tu tập để lau chùi những thứ bụi bặm phiền não nhiễm ô đó, để cho tấm gương hiển lộ ra. Có cơ hội lau chùi những thứ bùn nhơ đã bám vào viên minh châu đó, khiến cho ánh sáng của minh châu không hiển lộ ra được. Bây giờ chúng ta hãy lau chùi sạch những lớp bùn nhơ bụi bặm đó đi, thì viên ngọc gọi là mani châu ở nơi mỗi chúng ta sẽ phát ra ánh sáng, gọi là tâm quang phát sáng. Có một lần nọ, con đọc một quyển sách kể về Hòn Ngọc Bích họ Hòa, nói về câu chuyện của ông Biện Hòa ở nước Sở, tức là ở Trung Hoa. Ở nước Sở có một người tên là Biện Hòa, ông ta đi biển, ông ta mới nhặt được một viên ngọc tùy, một viên ngọc minh, gọi là một viên ngọc bích rất là đẹp. Ông ta đem về, ông ta mới đem cái dân viên ngọc bích đó vào lời của vua Sở Lệ Vương, đem ngọc đến tặng cho vua. Nhà vua mừng rỡ đón nhận, nhận viên ngọc bích đó và sai người thợ ngọc để kiểm tra chất lượng. Sau khi kiểm tra xong thì người thợ ngọc báo cho nhà vua biết đây chỉ là một hòn đá bình thường chứ chẳng phải ngọc bích quý giá gì cả. Sở Lệ Vương giận dữ bảo rằng Biện Hòa lừa bịp nhà vua, cho nên cho người chặt chân trái của ông Biện Hòa. Bị chặt hết một cái chân trái rồi, ông Biện Hòa ôm cái hòn ngọc bích ra về buồn đau lòng lắm. Khi Sở Lệ Vương qua đời, Sở Võ Vương lên ngôi, và lúc đó ông Biện Hòa lần thứ hai lại đem hòn ngọc bích đến dâng cho Sở Võ Vương. Sở Võ Vương cũng sai người kiểm tra ngọc, và người này lại nói rằng đây là một hòn đá bình thường chẳng phải ngọc quý. Sở Võ Vương cho rằng Biện Hòa lừa bịp, cho nên chặt luôn cái chân phải của ông ta. Sau khi Sở Võ Vương qua đời thì Sở Văn Vương lên ngôi. Ông Biện Hòa ôm cái hòn ngọc bích quý đó đến dưới chân núi Sở khóc quý vị. Khóc 3 ngày 3 đêm, máu mắt chảy ra. Người đời họ ngạc nhiên không biết lý do gì mà ông Biện Hòa, ông ta lại khóc dữ dội đến như thế. Họ đến tâu với vua, tức là Sở Văn Vương. Sở Văn Vương sai người đến hỏi, trên đời này thiếu gì những người họ bị cục hết hai chân mà họ đâu có đau khổ như ông vậy? Ông vì sao mà lại thương tâm đau khổ khóc đến nỗi ra máu mắt? Chúng ta hãy lắng nghe câu nói của ông Biện Hòa đây. Ông ta bảo rằng tôi không phải vì cục hết hai chân đau đớn mà khóc. Tôi khóc là vì tôi nói thật, mà không ai tin, ngọc bích quý mà người ta lại cho là hòn đá bình thường. Thương tâm đau lòng là ở chỗ đó. Tôi nói thật mà người ta cho rằng tôi nói dối. Hòn ngọc bích quý mà họ cho rằng đó là hòn đá bình thường, cho nên tôi đau lòng đến độ khóc ra máu mắt, chứ không phải vì cục hết hai cái chân mà khóc. Nghe câu nói này, Sở Văn Vương mới cho người thợ ngọc thật giỏi trong nước kiểm tra, thì người thợ ngọc này cho biết rằng đây là một viên ngọc bích rất quý. Và kể từ đó, viên ngọc bích đó được gọi là ngọc bích họ Hòa. Câu chuyện này được ghi nhận mãi cho đến ngày nay. Đọc xong câu chuyện đó, con suy nghĩ như thế này. Có phải chăng chính mỗi chúng ta đây không nhận ra được cái quý? Cái quý đó là cái chân tâm, bản tâm thanh tịnh trong sáng mà gọi là Phật tâm, Phật tánh, ta không nhận ra. Và chư Phật, chư Bồ Tát tuy khác miệng nhưng lại đồng lời quý vị. Điều cho chúng ta biết rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có sẵn Mani Châu trong tay của mình, giống như Địa Tạng Bồ Tát. Nhưng mà mình không nhận ra được, do đó mà phải nhọc lòng chư Phật, chư Bồ Tát, phải đi khắp tất cả mọi nơi để kêu gọi, để nhắn nhủ cho mọi người biết rằng Phật tâm, Phật tánh, Mani Châu trong tay mọi người sẵn có, trong nhà quý vị có của báo đó. Đừng tìm kiếm ở nơi đâu, chư Phật, chư Bồ Tát đã trải qua bao nhiêu không gian, thời gian, lặn lội nơi này đến nơi nọ để nhắn nhủ, khuyên bảo chúng ta phải nhận ra được Phật tâm, Phật tánh của chính mình. Hôm nay chúng ta tiếp nhận thông điệp từ nơi biển cả gửi đến cho mình. Nếu biển cả là nơi chất chứa những thứ ngọc quý thì biển tâm của chúng ta cũng sẵn có. Mani Châu không bao giờ hư hoại. Đó là một bản tâm thanh tịnh và trong sáng. Kính mong toàn thể quý Phật tử hãy nhận ra được Phật tâm, Phật tánh của mình, trở về sống với bản tâm thanh tịnh sáng suốt đó. Đừng chạy tìm cầu ở bên ngoài nữa quý vị. Nếu người nào cứ chạy đuổi ở bên ngoài tìm cầu Phật thì chẳng khác nào như quý vị nấu cát mà muốn thành cơm không bao giờ có được. Chạy đuổi theo cái bóng giả không bao giờ tìm được cái chân thật đâu quý vị. Phật không ở đâu xa, ở nơi tự tâm của chúng ta. Quý vị trở về nhận diện và sống với bản tâm thanh tịnh sáng suốt đó đi. Đó là thông điệp thứ hai mà lòng biển đã gửi đến cho ta. Thứ ba, biển cả đó quý vị là nơi nuôi dưỡng tất cả những động vật và thực vật. Biển cả là nơi để nuôi dưỡng động vật và thực vật, là nơi sinh trưởng động vật và thực vật cũng vậy. Trong biển tâm của chúng ta có khả năng sinh ra tất cả những tài bảo vô giá. Có những thứ tài bảo vô giá mà người học Phật chúng ta cần nên duy trì và phát triển những thứ tài bảo đó. Có 7 loại thánh tài vô giá mà được gọi là thất thánh tài. Quý vị biết không, ở trên thế gian này người ta nói có 7 thứ báu vật, đó là kim, ngân, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Người ta gọi là thất bảo, nhưng những thứ đó nó đều mang tính chất vô thường và nó thuộc về năm nhà: nhà nước, nhà lửa, nhà giặc, nhà con và nhà vua. Nó không vĩnh viễn tồn tại mãi với thời gian đâu quý vị. Có 7 thứ tài bảo vô giá mà hàng Phật tử chúng ta dù xuất gia hay tại gia, Đức Phật khuyên chúng ta nên tích tụ và nuôi dưỡng phát triển 7 thứ tài bảo đó. Thứ nhất gọi là tính tài. Tài sản, tài bảo nó phát xuất từ lòng tin của chúng ta. Người Phật tử phải có lòng tin, vì lòng tin là mẹ đẻ để sanh ra tất cả những công đức lành. Thiếu lòng tin dù cho lĩnh vực đời hay đạo, ta cũng khó có thể đạt đến thành công được. Nhưng chúng ta phải tin vào đâu đây? Tin vào Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng. Tin Phật là bậc thầy sáng suốt dẫn đường chỉ lối cho ta. Tin Pháp là những phương pháp có công năng giúp cho chúng ta chuyển mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Tinh Tăng là những người sứ giả của Như Lai, thay Phật hoằng truyền chánh pháp, hướng dẫn chúng sanh. Nếu quý vị có đủ niềm tin nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng, gọi là lòng tin đối với Tam Bảo, là quý vị đã có được một loại tài bảo vô giá rồi đó. Bên cạnh đó, chúng ta còn phải tin vào nhân quả, nghe quý vị. Ta có thể không tin trời, không tin Phật, không tin Bồ Tát, nhưng ta không thể không tin nhân quả. Bởi vì ta gieo nhân nào, ta gặt hái quả đó. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Đó là quy luật mà tất cả chúng ta ai cũng công nhận điều này. Ta có thể không tin một bậc thần linh thượng đế hay là một người dẫn đường chỉ lối cho ta gì đó, ta không cần tin. Nhưng quý vị không thể nào không tin nhân quả. Do đó người Phật tử chúng ta cần phải tin nhân quả nữa, và tin vào năng lực của chính mình. Bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, bất ưng tự khinh nhi thói quật. Kia đã là trượng phu thì ta đây cũng vậy, chớ có khinh mình mà lui sụp. Quý vị ơi, Phật làm được, ta cũng có thể làm được. Chẳng qua là ta không đầy đủ lòng tin, không có ý chí, không có sự quyết tâm. Cho nên ngạn ngữ Việt Nam ta có câu: đường tuy khó, nhưng không phải khó vì ngăn sông, vì cách núi. Khó là vì lòng người ngại núi e sông đó quý vị. Lòng ngại núi e sông đó là lòng tin không vững. Một người Phật tử chúng ta đã kiên định, phân định rõ con đường của mình đi. Một đường dẫn đến thế gian, một đường dẫn đến niết bàn cao xa. Là người đệ tử Phật Đà, nhủ lòng cho rõ để mà bước chân. Chớ tham danh lợi ở trần, đạo màu giải thoát ân cần dồi trao. Khi quý vị đã chọn cho mình con đường dẫn đến niết bàn an vui giải thoát do Đức Phật là bậc thầy dẫn lối, thì dù cho con đường đó đầy dẫy chướng ngại gian lao thử thách, một đường ta cứ quyết đi. Dù cho gian khổ cách gì cũng cam, nhất tâm định hướng mà làm. Bể đông cũng cạn, sơn nam cũng mòn nữa quý vị. Con người có thể phát cạn biển đông và mài mòn núi nam. Nếu chúng ta có ý chí, có sự quyết tâm, tin tưởng vào năng lực của chính mình. Cho nên ở đây để có được tài bảo thứ nhất là tín tài. Quý vị phải đặt niềm tin nơi Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, tin nhân quả và tin vào năng lực của chính mình. Niềm tin phải đặt vào năm vấn đề trên là quý vị đã có được tài bảo vô giá rồi đó. Ở đây ai có đủ niềm tin với năm điều mà nãy giờ con nói? Nếu đã có là quý vị đã tích tụ cho mình một loại tài bảo mà gọi là tín tài. Loại tài bảo thứ hai đó là giới tài, hay còn gọi là đạo đức tài. Tại sao gọi là giới tài? Tài sản này là do chúng ta giữ gìn giới luật, nghiêm trang thân mình bằng giới luật mà có được. Hay nói một cách khác, tài sản này được tích tụ do một đời sống đạo đức của người Phật tử. Người Phật tử tại gia, Đức Phật dạy chúng ta giữ gìn năm giới, mà năm giới gọi là năm nguyên tắc đạo đức. Giữ năm giới là quý vị đã sống đời đạo đức, cho nên ai giữ gìn năm giới trọn vẹn là người đó đã có được món tài bảo thứ hai, gọi là giới tài hay còn gọi là đạo đức tài. Thứ ba là một loại tài sản do nhờ chúng ta nghe học chánh pháp mà có được. Do sự nghe học chánh pháp gọi là văn tài. Do sự lắng nghe mà chúng ta có được. Ngày xưa chưa học Phật, chưa nghe kinh, chưa hiểu biết lời Phật dạy, chúng ta lầm lũi trong bóng tối của vô minh, của tạo nghiệp, của phiền não, của khổ đau. Ngày nay đủ duyên tiếp nhận được ánh sáng chân lý của đạo Phật, nghe được Phật pháp, quý vị ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống để hóa giải những thứ phiền não khổ đau, có một cái nhìn thấu đáo đối với hiện tượng vũ trụ vạn pháp. Được như thế là quý vị đã có được một loại tài bảo thứ ba mà gọi là văn tài. Loại tài bảo này được xây dựng trên kiến thức học Phật. Tài bảo thứ tư đó là tàm. Tàm có nghĩa là hổ. lòng hổ với mình làm một điều gì sai trái, chúng ta biết tự hổ với chính mình. Dù mọi người không biết, dù cho chúng ta có thể biểu hiện bằng một hình thức đời sống đạo đức ở bên ngoài gọi là kiểu mẫu, nhưng chính chúng ta biết rõ mình hơn hết. Ta có thể dối trời, dối Phật, dối Bồ Tát, dối tất cả mọi người, nhưng xin thưa quý vị, không bao giờ dối được bản thân mình, không ai hiểu rõ mình bằng chính mình, phải không quý vị? Do đó, chúng ta phải tự hổ lấy chính mình khi làm những điều sai trái, khi nói ra một lời nói lỡ lầm, chúng ta phải biết ăn năn sám hối, tự hổ, tự trách. Và tài bảo thứ năm đó là quý, có nghĩa là thẹn cùng người. Nếu chúng ta biết hổ với mình và biết thẹn thùng cùng người khác khi mình làm điều xấu ác sai dở, mình phải biết hổ, biết thẹn thì mới sửa sai được quý vị. Nếu không biết xấu hổ thì không bao giờ sửa sai được. Do đó mà các bậc cổ đức đã bảo rằng người không có tàm quý là người đó chẳng khác gì loài cầm thú. Ta là một con người được tôn xưng là nhân tối linh ư vạn vật, nhân thị tối thắng thố cố. Con người là tối thắng, là trên hết, là vượt trội. Bởi lẽ con người chúng ta biết xấu hổ, biết nhận lỗi, biết sửa sai, làm điều gì biết thẹn cùng mình và biết hổ cùng người. Nếu ai có cái tâm hổ thẹn như vậy là người đó đã có được cái loại tài bảo thứ tư và thứ năm, gọi là tàm tài quý tài. Loại tài bảo thứ sáu là thí tài. Thí tài có nghĩa là gì? Có nghĩa là sự chia sẻ, là sự bố thí, cúng dường. Nếu ai biết mở rộng cõi lòng của mình ra, biết bố thí, giúp đỡ những người cô bần quả độc, biết cúng dường tam bảo, biết chia sẻ, biết mở rộng tình người, là người đó đã có được một loại tài bảo quý báu mà gọi là thí tài. Loại tài bảo thứ bảy gọi là huệ tài, còn gọi là tuệ tài. Tài bảo này là do trí tuệ của chúng ta có được, do văn nhi tư, tư nhi tu, do nghe học chánh pháp, tư duy chánh pháp, do tu tập theo chánh pháp mà có được trí tuệ, thì đó gọi là tài bảo vô giá. Trí tuệ là tài bảo vô giá của người học Phật, của các bậc thánh nhân. Cho nên người Phật tử chúng ta cần phải tích tụ và nuôi dưỡng phát triển bảy loại tài bảo: tính, giới, văn, tàm, quý, thí và tuệ. Nếu quý vị nuôi dưỡng và phát triển bảy loại tài bảo đó thì quý vị trở thành đại phú quý, đại phú gia, tức là một người giàu có. Giàu không phải giàu vật chất, mà đó là giàu đạo đức, giàu trí tuệ. Mặc dù đời sống vật chất của quý vị vỏn vẹn chỉ ở trong một túp liều tranh chải, một chiếc chiếu co tay làm gói để ngủ, nhưng mà quý vị vẫn được gọi là đại phú gia, bởi vì mình giàu đạo đức và giàu trí tuệ đó quý vị. Con mong sao quý Phật tử tiếp nhận thông điệp thứ ba mà biển cả gửi đến cho chúng ta, đó chính là biển cả là nơi sinh trưởng những loại động vật và thực vật, thì biển tâm của chúng ta phải sinh trưởng những loại tài bảo vô giá, đó là thất thánh tài, để hiện hữu ở giữa cuộc đời này. Tuy quý vị đời sống vật chất ngày chạy gạo ăn từ bữa, nhưng phải là một đại phú gia, người giàu đạo đức và giàu trí tuệ với bảy thứ tài bảo vô giá đó. Và điều thứ tư mà con gửi gắm hôm nay cũng nhân mùa Vu Lan báo hiếu. Quý vị thấy biển cả lúc nào cũng tràn đầy nước, phải không quý vị? Nhưng con xin thưa rằng, biển khơi dù có lúc vơi, nhưng tình cha mẹ suốt đời cho con, nghe quý vị. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng khó phủ kín công cha. Trời mây biển nước bao la, công ơn sinh dưỡng mẹ cha khó bì. Ngày nay con trẻ hành y Vu Lan thắng hội, thực thi pháp này. Chúng ta biết rằng biển cả mênh mông bao la, luôn luôn lúc nào cũng tràn đầy nước, nhưng Đức Phật nói biển cả còn có lúc vơi, còn tình cha mẹ suốt đời trào dâng, quý vị à. Tình thương của cha mẹ đối với con cái được ví như tấm lòng của biển. Quý vị ngày xưa thường xem tuồng cải lương đó, người ta hát về tấm lòng của biển, tức là tấm lòng của cha mẹ đối với con cái. Trong kinh Tâm Địa Quán, Đức Phật đã ví công ơn của cha như cao còn hơn núi cả, và ân đức của mẹ rộng còn hơn cả biển khơi. Do đó Ngài bảo rằng: hải đức thâm năng báo, sơn công đại mạc thù, ân cha núi cả sánh nào, biển sâu đức mẹ biết sao đo lường, dù cho báo đáp nhiều phương cũng không trả được tình thương sông đường. Dù cho hôm nay chúng ta có gánh vác song thân đi hết cả cuộc đời, cũng chưa đền trả được ân nghĩa của mẹ và cha. Vì tình thương của cha mẹ đối với con cái được ví như là một tình thương bao la như biển cả, không biên giới, quý vị ạ. Biển còn có giới hạn, người ta còn có thể đo độ sâu của biển, bề dài của biển, mặt rộng của biển là bao nhiêu. Nhưng tình thương của cha mẹ đối với con cái không thể nào đo lường tính toán được, quý vị ạ. Tình thương đó đã cho chúng ta ngay từ thuở mới tượng hình. Quý vị biết không, khi mình còn nằm trong bào thai của mẹ đó, người đi du lịch chơi chỉ cần mang cái ba lô ở phía sau lưng thôi nha quý vị. Mang đi từ sáng đến chiều đi chơi, trong cái ba lô đó để một chai nước, hoặc là trái cây, hoặc là bánh gì đó. Vậy mà đi từ sáng đến chiều về, quăng cái ba lô xuống nằm dài, thở hổn hển, quải quá đi, đau cái vai quá đi, mỏi cái lưng quá đi. Nhưng mà quý vị có biết không, mẹ của chúng ta đã mang thai chúng ta, ở trong bụng phải mang một cái ba lô thiệt lớn nha quý vị. Mà không phải mang ở lưng, không phải mang ở vai, mà mang ở trong bụng của mình. Cái vai là nơi người ta có thể gánh vác, có sức chịu đựng. Còn cái bụng rất là khó gánh vác, khó chịu đựng được. Mà bà mẹ đã mang một cái ba lô thật lớn như vậy, không phải một ngày, không phải một bữa, một tháng, mà 9 tháng 10 ngày lận quý vị ơi. Không phải, không chỉ nhẫn mang nặng như vậy, mà ngày mẹ sanh chúng ta ra phải chịu biết bao nhiêu sự đau đớn. Người ta bảo rằng đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Nào ai hiểu rõ sự tình, sinh con hợp tử nhất sinh thế này. Nào ai biết được đàn ông thì đi biển còn có đôi, còn đàn bà đi biển một côi một mình, nghĩa là lúc sanh con ra ở trong hoàn cảnh hợp tử nhất sinh, 10 phần chết chỉ có 1 phần sống thôi quý vị. Có những người lúc sanh con, đứa con ngỗ nghịch không chịu ra, có khi người mẹ phải tử vong trong lúc sinh con. Vậy mà trong lúc đau đớn đó, nghe tiếng khóc tu qua của đứa con là bao nhiêu đau đớn tan biến đi, và niềm vui của mẹ như mùa xuân trở lại. Do đó nói rằng tu qua tiếng lọt vào tai, nỗi mừng khôn tả, dễ ai mừng bằng. Suốt 3 năm bú mớm dưỡng nuôi, mẹ đã cho chúng ta dòng sữa ngọt ngào, ngọt như thâm tình của mẹ mà ta đã say sưa uống cạn để trưởng thành. Những ngày thơ ấu, mẹ mãi quấn quýt bên giường khi ta bệnh hoạn ốm đau, tựa cửa trông chờ khi trời chiều tan học. Cho nên vì con sống, cha đã suốt đời lam lũ, vì con vui, mẹ gánh lấy buồn đau. Đời đắng cay gian khổ chẳng hề nao, nuôi con lớn mẹ cha nào quản ngại. Mẹ già hơn 100 tuổi vẫn thương con 80, mẹ già 100 tuổi tóc xương lo con 80 năm trường chưa yên. Biển tình giàu dạt vô biên, đến khi nhắm mắt quy tiên vẫn còn nữa đó quý vị. Biển tình của cha mẹ cho con trọn vẹn hết. Nhắm mắt quy tiên rồi mà vẫn còn lo, không biết con mình nó ở lại dương gian nó sống như thế nào nữa. Bắt buộc tử thần đến bắt buộc ra đi, cha mẹ đành phải ra đi, chứ cha mẹ không muốn xa con đâu quý vị ạ. Và dù cho con có ngỗ nghịch cách mấy, cha mẹ cũng chịu đựng được hết. Cha mẹ cũng không mở rộng cõi lòng đón nhận con, và không có một chút gì gọi là buồn, là giận. Do đó Nhân mùa Vu Lan báo hiếu này, chúng ta tiếp nhận thông điệp từ nơi biển cả. Những ai được diễm phúc còn cha còn mẹ, quý vị nên biết rằng không có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc sống bên cạnh vòng tay yêu thương của cha mẹ. Vậy quý vị hãy trở về quỳ bên gối cha, quỳ bên gối mẹ để sám hối tội tình đi. Từ trước đến nay con vì vô minh bất giác, con có làm điều gì cho cha cho mẹ buồn. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu này, chúng ta trở về quỳ bên gối cha, quỳ bên gối mẹ để sám hối tội tình, nói lên lời nói của mẫu tử tình thâm hay là phụ tử tình thâm, vì đó là nhịp cầu để bắc vinh đưa chúng ta bước lên lầu đài thánh thiện đó. Đức Phật bảo rằng vạn hạnh hiếu vi tiên, hiếu hạnh vi Phật hạnh. Trong muôn hạnh thì hạnh hiếu là đứng đầu đó quý vị. Và hạnh hiếu chính là hạnh của Phật. Nếu ai đã bất hiếu với cha mẹ của mình rồi thì không thể nào đối xử tốt đẹp với bất cứ một ai quý vị à. Vì cha mẹ đối với họ có một cái ân lớn mà họ còn không biết ơn, niệm ơn, đền ơn, báo ơn. Đối xử tốt đẹp thì làm sao họ có thể đối xử tốt đẹp với một ai, phải không quý vị? Cái ơn lớn mà họ còn không nhớ, họ không biết đền ơn, báo ơn, đáp ơn, thì đối với chúng ta dù cho mình có đối xử tốt với họ cỡ nào cũng là chỉ là một cái ơn nhỏ thôi, không bằng công ơn của cha mẹ đâu. Họ làm sao có thể tốt đẹp với mình được. Do đó quý vị nên nhớ rằng hiếu hạnh là hạnh hiếu chính là hạnh của Phật. Đức Phật đã từng dạy, vào thời không có Phật, người nào hiếu kính cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ, cái phước đó ngang bằng với cái phước thờ kính Phật đó quý vị. Vậy thì con xin mạn phép gửi đến cho quý vị thông điệp nhân mùa Vu Lan báo hiếu này. Ở nhà của chúng ta có hai vị Phật đó, quý vị đừng bao giờ bỏ quên nghe. Cha già là Phật Thích Ca, mẹ già tựa thể Phật Bà Quan Âm. Ai còn cha còn mẹ, quý vị bày tỏ lòng hiếu kính phụng dưỡng cha mẹ khi cha mẹ còn xin tiền. Bằng hết khả năng của chính mình, quý vị đến lúc cha mẹ tuổi về già, bày tỏ tấm lòng hiếu kính của mình nuôi dưỡng cha mẹ thật tốt, và đặc biệt hướng dẫn cha mẹ đến với đạo giải thoát. Khi cha mẹ của chúng ta chưa có tâm tính kính Tam Bảo, quý vị khuyến khích hướng dẫn cha mẹ để cho mẹ phát khởi niềm tin đối với Tam Bảo. Khi cha mẹ chúng ta có tâm sang tham, khuyến khích khuyên cha mẹ nên phát tâm bố thí cúng dường. Khi cha mẹ của chúng ta chưa phát tâm thọ trì tịnh giới, khuyên cha mẹ giữ gìn tịnh giới. An trú cha mẹ vào các pháp lành, khuyên cha mẹ phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc, một đời giảng sanh. Coi như chúng ta đã báo hiếu trọn vẹn rồi đó quý vị. Còn bây giờ quý vị một ngày giết 5-3 con vật để dâng cúng nuôi dưỡng cha mẹ về phần vật chất như vậy, chẳng qua rủ nhau vào dòng luân hồi sanh tử mà thôi. Không gì bằng quý vị khuyến khích khuyên cha mẹ ăn chay niệm Phật, và khuyên cha mẹ của chúng ta phát tâm phát Bồ Đề tâm xưng danh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Một khi cha mẹ được vãng sanh, coi như quý vị đã trả đủ đền đủ ân nghĩa cao vời như biển cả của cha và của mẹ. Hơn thế nữa, chúng ta tiếp nhận thông điệp từ nơi biển cả đây. Biển cả luôn luôn lúc nào cũng tràn ngập nước, không bao giờ vơi, thì tâm của hành giả tu đạo của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng tràn đầy tình yêu thương đối với tha nhân, đối với vạn loại chúng sanh. Với cái nhìn của người học Phật, quý vị nhìn xa hơn nữa, không phải chúng ta chỉ biết ơn, đền ơn cha mẹ một đời này, mà quý vị phải nghĩ đến trong quá trình luân hồi sanh tử, thai thân, đổi kiếp, mỗi một lần sanh ra là chúng ta đều có cha và có mẹ. Cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta gọi là đa sanh phụ mẫu đó quý vị. Có khi vì thương con, lo cho con mà suốt cả đời tạo nghiệp. Sau khi thân hoại mạng chung, dòng nghiệp lực dẫn dắt có khi đọa vào thân lục súc bàn sanh. Hôm nay chúng ta dùng con mắt của người học Phật nhìn thấu đáo lẽ đó, cho nên nhân mùa Vu Lan báo hiếu kính khuyên toàn thể quý vị hãy phát tâm mua vật phóng sanh, vì tất cả những chúng sanh này đều là cha mẹ trong quá khứ của chúng ta. Trong quá trình luân hồi sanh tử thai thân đổi kiếp, Ngài Tỉnh Nam Đại Sư trong bài Văn Khuyến Phát Tâm Bồ Đề, Ngài đã từng dạy: ai hay đánh lừa bật máu, đâu biết rằng đánh làm tan nát lòng mẹ của ta, và đem lợn vào lò giết, đâu biết là cha ta đau đớn. Loài lừa, loài lợn mà ta giết, ta đánh đây, đâu biết rằng đó là cha mẹ trong kiếp quá khứ của ta. Do đó, hành động hiếu thảo của người con đối với đa sanh phụ mẫu đã trở thành hạnh nguyện của một vị Bồ Tát. Quý vị hãy đem lòng từ bi thương xót tất cả những chúng sinh, từ loài người cho đến loài vật. Nếu như loài người đang sống trong cảnh đau khổ, nghèo nàn, thiếu thốn, thì mùa Vu Lan báo hiếu này cũng như là bình thời quý vị tu tập hạnh của một vị Bồ Tát. Nhìn con mắt, dùng con mắt của người học Phật để nhìn, đây là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Mở rộng vòng tay chia sẻ, bố thí giúp đỡ cho những người nghèo khổ, rồi phóng sanh cứu vật, đó là cứu giúp báo ơn cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Hiếu hạnh đã trở thành hạnh nguyện của một vị Bồ Tát rồi đó quý vị. Và đây là thông điệp thứ tư mà lòng biển gửi đến cho chúng ta. Vì biển cả luôn luôn lúc nào cũng tràn ngập nước, tâm của một hành giả tu đạo luôn luôn lúc nào cũng tràn ngập tình yêu thương đối với tha nhân. Kính mong rằng toàn thể quý Phật tử tiếp nhận được thông điệp này ngay bây giờ, và trong bất kỳ nơi nào, chỗ nào, quý vị hãy thực hành hạnh nguyện của một vị Bồ Tát bước vào đời. Nếu như cuộc sống cần vui thì ta nguyện làm chim hót, sỏi đá khô cằn ta chuyển hóa màu xanh, lại nguyện làm hoa khi vườn lá trơ cành, làm đuốc sáng khi đường dài trăng lặn. Kính chúc toàn thể quý Phật tử nơi đạo tràng chùa Linh Sơn, nhân mùa Vu Lan báo hiếu, tiếp nhận thông điệp từ nơi biển cả gửi đến, quý vị xây dựng hoàn thiện nhân cách của một con người và sống an lành hạnh phúc trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Nam mô Hiện Tọa Đạo Tràng Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả Tác Đại Chứng Minh. Kính chúc toàn thể quý Phật tử hưởng một mùa Vu Lan báo hiếu tràn đầy niềm vui và thực hiện bằng những hành động có ý nghĩa. A Di Đà Phật. Kính mời toàn thể quý Phật tử đồng đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tình độ đệ tử và chúng sanh, điều vãng sanh cực lạc